Niệm Phật khi trời gió thấy con cũng luôn vui, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy mưa, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dáng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu vẫn trói chang.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Đức Thế Tôn để lại cho chúng ta 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Trong đó có cái pháp môn niệm Phật là nhị lực pháp môn. Còn tất cả các pháp môn đều là tự lực. Tự lực là chính mình tự thực hiện lấy con đường giải thoát. Nhi lực là mình nương dựa vào tự lực của chư Phật, chư Bồ Tát để mà giải thoát. Tự lực bắt buộc phải đòi hỏi công phu cao tăng, trí huệ phải sáng suốt, ý chí phải sắc bén, tự mình phải san bằng tất cả những chướng ngại để thoát khỏi sanh tử. Nhị lực cũng có tự lực của chính mình, nhưng mà hầu hết là nương nhờ vào đại nguyện của Đức A Di Đà với lực hộ trì của mười phương chư Phật mà chúng ta trở về với Phật một đời thành đạo. Tại sao cái pháp môn nhị lực lại hiếm hoi chỉ có một, mà còn pháp môn tự lực lại nhiều vô lượng vô biên vậy? Sở dĩ như vậy là vì thiện căn phước đức của chúng sanh quá mỏng. Tất cả những cái nhân quả này chúng sanh đều phải tự mình làm ra, tự mình phải chịu lấy. Chư Phật không thể nào xen vào cái nhân quả của chúng ta được. Đến sau cùng khi mà trải qua một thời gian dài vằn vặt, có những chúng sanh đã được cái cơ duyên tu phước thiện sâu dày, mới gặp được cơ duyên thành đạo trong một đời tu tập. Đó chính là niềm tin vào pháp môn niệm Phật. Một người mà tin vào cái pháp niệm Phật không phải đơn giản đâu. Ví dụ như mình thấy bất cứ một cái pháp môn nào cũng có cái cách hướng dẫn giúp đỡ người khi xả bỏ báo thân để mà hướng được cái thiện lợi trong cái đời thái lai. Nhưng mà khi mình nghiên cứu kỹ rồi mới thấy cái điều này, tất cả mọi pháp môn đều có sự hỗ trợ giúp cho cái người sắp chết đó được thoải mái để mà họ theo cái nghiệp thọ sanh. Còn cái pháp hộ niệm của pháp môn niệm Phật lại đặc biệt hướng dẫn giúp cho người bệnh tâm không còn khủng bố, an lạc để mà theo đại nguyện của Đức A Di Đà về Tây Phương Tịnh Độ. Tất cả các pháp môn tu, tất cả mọi tôn giáo đều có sự hộ niệm hết. Nhưng mà đặc biệt cái sự hộ niệm của pháp niệm Phật là để cứu cái người đó vượt qua cái ách nạn của nghiệp trước, theo cái nguyện lực của Đức A Di Đà về Tây Phương một đời thành đạo. Lạ lùng. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, cái pháp hộ niệm nói ra tuy đơn giản nhưng mà thực sự không phải đơn giản. Chính vì ông này đến nay phải nói là gần 14-15 năm nay. Đi đâu cũng nói hồn niệm, nói mãi nói mãi, nhắc lên nhắc xuống. Ấy thế mà tìm cho ra được một người tin vào cái pháp niệm Phật này để mà họ vãng sanh. Cũng giống như là cái vết chỗ loang lằng tìm được những người có duyên thực sự mới đi được. Còn hầu hết không có. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói một người khi mà chết đi có cái chỗ là độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lạc, khổ lạc, tự đường, vô hữu đại gia. Tức là mình theo cái duyên mình sinh về cái thế giới này, cũng lủi thủi một mình đi. Rồi khi mình chết, mình cũng theo cái duyên nợ của nghiệp chướng đó mà lủi thủi đi theo nghiệp. Thế thời nạn mình thấy một người đi ổng hiu quá, ổng buồn quá, dù có khuyên gì khuyên, có răng gì đăng, người ta cũng lủi thủi đi theo cái nghiệp đó. Mà theo cái nghiệp trong đời mà pháp này thường thường là cái nghiệp của tam độ. Chính vì vậy mà hôm trước mình có nói là Đức Thế Tôn vứt một năm đất tay rồi liền xuôi nó. Mỗi ngày anh an cùng chư vị đệ tử, các con thấy là cái đất dưới đại địa nhiều hay đất trên móng tay chúng ta nhiều? Ai cũng nói rằng đất dưới và địa cầu nhiều quá, còn trong móng tay ít quá. Ngài nói trở lại làm người được nó khó như vậy đó, còn mà bị đọa lạc nó giống như đất trên đại địa. Chư vị nghe kỹ coi. Chính vì thế mà trong cái đời học pháp này có tu gì tu, khi mà ra đi có hỗ trợ dỗ đỡ cũng lặng lẽ theo nghiệp mà thọ bắt, không cách nào khác. Hôm trước mình đã kể ra cái câu chuyện của ngài Cao Phong đó, chư vị có thấm thấy không? Một đại thiền sư, sư phụ của ngài Trung Phong thiền sư, mà Trung Phong thiền sư là quốc sư Đời Nhân Nguyên, ngài tu rất là tinh tấn, ngài quyết lòng tới thành đạo. Nhưng mà đến khi mà ngài quyết lòng ngồi trên cái mỏm đá, nguyện là nếu mà ta giải đại ta sẽ chịu nát thân chết. Nhưng cái nghiệp chướng nó vẫn còn đến với ngài. Một lúc nào đó ngài phải hôn trầm tê chung như vực sâu tan nát. Nhưng mà nhờ cái công phu tu tập ngài quá lớn, được Vi Đà Công Tiên đỡ lên. Và sau khi đỡ lên rồi, ngài chỉ cần khởi ra một cái tóc ngạo mạn thôi là thấy như vậy mình nói rằng là công phu tốt quá, được một vị Bồ Tát tới giai trẻ. Mà hỏi là xin Bồ Tát cho con biết là trên thế gian này có người nào tu ngon như con không? Ngài Vi Đà liền nói một câu: nhà ngươi ngạo mạn, 500 đời kế tiếp tự nhà ngươi lo liệu đấy. Khi mà dòng coi tới câu chuyện này, nói tới đây tự nhiên giật mình liền. Một người tu tinh tấn dũng mãnh như vậy mà chết đi sinh lại, chết đi sinh lại, chết đi sinh lại tới 500 đời nữa, nhưng chưa thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Chỉ vì thấy dễ sợ. Sau 500 đời đó đi đâu cũng chưa có kinh sách nào. Khi mà nghe tới chỗ đó chắc mình đến ngọn. Ấy thế mà trong kinh Phật nói một người niệm Phật quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời này thành đạo. Chính vì thế mà mình thấy khi mà mình gặp được những pháp môn tu phước tu thiện rất là tốt, nhưng mà con đường bản thân tự nhiên hình như nó mập mờ. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói như thế này: giả như cúng dường hằng sa tánh, bốc như kiên dũng cầu chánh giác. Chư vị nghe câu này thông tiêu là giả như một người cúng dường hằng sa vô lượng chư Phật, cái công đức đó cũng không bằng một người quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chánh giác trong kinh Vô Lượng Thọ chính là niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngày so sánh như vậy mới thấy rằng là một người trong thời này niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thực sự công đức vô lượng vô lượng. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại, đừng nghĩ như vậy mà vội vã nổi lên một tâm thương hẳn ta có công đức vô lượng vô biên, ta ngon lành rồi. Một cái niệm nổi lên như vậy tự nhiên bị hoàng gia trái chủ cải thế lực cực. Đó là những cái đề tài mà chúng ta nói rất nhiều. Bây giờ trở lại cái vấn đề hộ niệm. Chư vị đừng nghĩ rằng là khi chúng ta đi hộ niệm như thế này là đơn giản quá. Đơn giản là tại vì ta có cơ duyên gặp được pháp hộ niệm. Thấy đơn giản quá. Chứ thực ra mình đưa ra một vài ví dụ thôi, chư vị mình thấy không phải đơn giản. Ví dụ như mà hướng dẫn người mình vãng sanh, nói là khi mình khai thị hướng dẫn còn phải tư thế thoải mái, vui vẻ, đừng có căng thẳng quá. Không ai mà biết được cái phương pháp này đâu mà chưa. Không dễ gì mà người ta biết được đâu. Những người mà người ta không có nghiên cứu hộ niệm, ta đứng nghiêm trang vô cùng, ta nói rất là trịnh trọng. Sự trịnh trọng đấy nói về vấn đề tâm lý làm cho người mình căng thẳng. Tự nhiên người ta cảm thấy không được thoải mái. Trước những giờ phút ra đi không được than khóc trước mặt người bệnh, nghe chưa? Câu nói này đối với người đã đi hộ niệm thì đơn giản, nhưng mà chư vị đi ra rao cái chuyện này trong chúng trên cõi, có ai chấp nhận hay không? Nhiều khi 100 người chưa chắc tìm ra một người chấp nhận. Người ta nói làm gì làm, chứ cha tôi chết, tôi bắt tôi không khóc, tôi chịu được. Làm gì mà vô tình vậy? Người khi mới mất đừng đụng chạm vào thân thể của họ, nghe chưa? Chư vị nghĩ rằng là tưởng cái này đơn giản sao? Chỉ đơn giản là khi ta biết hộ niệm. Còn ngồi ra hàng triệu triệu người trên thế gian, hàng tỷ người trên thế gian này không bao giờ biết đâu. Chư vị thấy mình quay ra mình thấy thực sự cái pháp hộ niệm bất khả tư nghị. Trong tất cả những pháp môn khác, người ta chỉ làm sao cho người đó đừng có căng thẳng, chích thuốc một viên vào, hoặc là để gọi là ra đi trong an lạc đó. Thường thường bây giờ nó có cái trường phái là cho ra đi trong an lạc là bằng cách là chích thuốc cho người ta chết khỏi đau đớn. Người ta chăm chú vào cái khối thịt này mà người ta không biết là linh hồn của người đó, cái tâm của người đó, cái cơ thể của người đó đang bị đoạn lạc nặng nề lắm, tại vì nó mê man bất tỉnh là theo nghiệp, mà cái nghiệp nó còn có oan gia đế trụ trả thù đòi đòn nữa vô cùng. Còn trong cái pháp hộ niệm chúng ta là làm sao cho người đó tỉnh thắng, dù thấy bao nhiêu người lạ tới dạy dỗ, có ông bà cha mẹ tới, đừng lo nghe, đừng sợ nghe, đừng mừng, đừng theo. Không dễ gì có trường hợp này đâu. Mà đến đó chúng ta còn dạy gặp một vị Phật nào khác, một vị Bồ Tát nào, một vị tiên ông nào, một vị thần nào, một vị trời nào tới cũng kệ họ nhé. Đừng có tham chấp vào nhé, đừng có mừng nhé, đừng có sợ, cứ lo niệm Phật đi. Chư vị đem cái này ra nói với người ta coi, người ta đang nằm, trời ơi cha tôi tới, ông trời tới rồi, mừng quá, đi theo được. Trời ơi có cha mẹ tới hỗ trợ cho tôi, cho nên tôi theo ông bà cha mẹ đi về thiên cánh gì đó. Thường thường những ngày giỗ cưới ở trước bàn thờ gia tiên đó, nguyện cha mẹ gì linh thiêng trở về đây độ con, nhiều vô cùng tràn lan đại hải, từ đông tới tây, từ nam tới bắc. Cho nên chư vị khi mà hiểu được cái phương pháp hộ niệm Phật mới thấy cái giá trị của nó không phải đơn giản đâu. Mong chư vị hiểu như vậy mới sáng cố gắng phát tâm ra cùng nhau đi hộ niệm cho người bệnh, để thấy những cái khổ đau của người bệnh mà tự mình nhận xét ra, thấy những cái sơ suất của gia đình người bệnh mà tự mình nhận xét ra, thấy những cái mà người bệnh đã chứng nặng để suy nghiệm tới mình, để tự mình gỡ ra rồi quyết lập là tôi bệnh thì anh tới hộ niệm cho tôi, anh bệnh thì tôi tới hộ niệm cho anh, tôi sẽ gỡ cho anh những khó khăn trong khi thân thể và tinh thần của anh xuống cấp quá nặng rồi, anh không còn tự chủ được. Cho nên mong chư vị thấy được như vậy mới hiểu được cái giá trị vô cùng cao quý của pháp hộ niệm cứu người vãng sanh. Mong chư vị thành tâm phát tâm rộng lớn cứu người cứu ta, cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chân thành trả nhận công đức cư sĩ đã dày công nghiên cứu hướng dẫn cho đại chúng pháp hộ niệm vãng sanh. Đại chúng nguyện tinh tấn tu hành. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Mắt buồn nhòa, niệm Phật khi trời gió thấy con chúng luân hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy người, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dạng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận chói chang.